là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả từ chính sách Tam Nông trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phóng sự Văn Yên hiệu quả sau sáp nhập mạng lưới trường lớp. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tất cả cán bộ hội viên cựu chiến binh đã được học tập quán triệt, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội cựu chiến binh các cấp. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh làm tốt công tác kiểm tra giám sát các tổ chức cơ sở hội, tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 100% cán bộ hội viên cựu chiến binh hưởng ứng các cuộc vận động, đóng góp quỹ từ thiện nhân đạo. Phát huy kết quả đạt được năm 2019, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng cơ quan văn hóa an toàn, Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh. Đồng thời tổ chức đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 6 cá nhân, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2018. Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh công nhận 31 trên 31 cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh năm 2018 và tặng giấy khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh đoàn Yên Bái cũng vừa tổ chức tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018 với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung giáo dục công tác tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Toàn tỉnh đã thực hiện hơn 1.900 công trình phần việc thanh niên, tu sửa và làm mới 145 km đường giao thông nông thôn, khai hoang 25 hecta ruộng bậc thang, xóa 90 nhà rột nát, bê tông hóa 3.440 m² sân chơi cho thanh thiếu nhi, làm 6 cầu giao thông nông thôn. Hiện nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều có mô hình kinh tế tập thể do thanh niên làm chủ, với 13 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác và 91 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế. Năm 2019 với chủ đề Thanh niên tình nguyện, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, duy trì các phong trào xung kích tình nguyện. Dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.
Từ năm 2017 đến nay, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 126 dự án phát triển chăn nuôi lợn gà, thỏ New Zealand với số tiền hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ 21 dự án trồng trọt, 40 dự án thực hiện các điều kiện an toàn thực phẩm, 45 dự án đầu tư máy móc thiết bị cho các hộ sản xuất kinh doanh chế biến nông sản thực phẩm. Các đề án, dự án hỗ trợ đã góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa như vùng sản xuất rau an toàn, diện tích 10 hecta, vùng trồng cây ăn quả là 20 hecta. Nhiều hộ chăn nuôi duy trì 2.000 đến 5.000 con gà một lứa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thành phố với mức tăng trưởng bình quân 6,3% một năm. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2018 đạt trên 458 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực và các phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Ngòi Bỗng ở xã Yên Bình, huyện Yên Bình. Công trình cầu Ngòi Bỗng có giá trị đầu tư trên 5,6 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Yên Bái và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyên Anh thi công. Cầu có chiều dài 54m, mặt cầu rộng 5m, phần đường dẫn hai đầu cầu dài gần 100m. Sau một thời gian tập trung nhân lực, máy móc thi công, đến nay các nhà thầu đã xây dựng xong hai trụ cầu và hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công phần dầm và mặt cầu. Ước đã thực hiện được khoảng 85% khối lượng công việc. Dự kiến tháng 3 năm 2019 sẽ hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, giúp cho nhân dân xã Yên Bình đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân khó khăn ở thị xã Nghĩa Lộ đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước. Nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay, nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định. ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm trước đây, gia đình chị Lò Thị Tuyên ở thôn Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ có hoàn cảnh rất khó khăn. Cuộc sống gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Năm 2014, qua kênh vốn ủy thác của Hội Phụ Nữ phường, chị được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã. Nhờ có vốn, chị Tuyên đã mạnh dạn mua máy móc và dịch vụ xây sát tại nhà, kết hợp với đầu tư chăn nuôi lợn. Hiện trong chuồng nhà chị thường xuyên có khoảng 20 đến 30 con lợn thịt, đem về nguồn thu mỗi năm gần 300 triệu đồng. Đầu năm 2018, chị Tuyên trả hết số nợ đã vay của ngân hàng và thoát khỏi diện hộ cận nghèo. Cuộc sống ổn định hơn, giờ đây chị Tuyên đã có điều kiện cho con cái ăn học đầy đủ. Chị Lò Thị Tuyên, thôn Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Vay vốn về thì tôi đã chăn nuôi lợn này, xong lại tôi mua máy xay sát này. Đấy, máy xay sát tôi rất là hiệu quả. Nhờ có được đồng vốn đấy thì kinh tế tôi, gia đình tôi cũng đã được sớm khá hơn nhiều.
Cũng nhờ nguồn vốn vay 20 triệu đồng giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã mà ông Nguyễn Thế Hùng ở tổ 12 phường Trung Tâm đã có điều kiện đầu tư mua sắm thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho xưởng cơ khí của gia đình. Không chỉ đem lại thu nhập cao, xưởng cơ khí gia đình của ông Nguyễn Thế Hùng cũng đã giải quyết được việc làm ổn định cho 3 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm.
Trước đây là tôi muốn mở một cái xưởng thì là tôi thì vốn thì không có ít, nhưng mà sau có cái chính sách của ngân hàng chính sách ấy, cho vay vốn thì tôi có vay 20 triệu về tôi mua máy móc về tôi làm, mua máy móc về tôi làm cái xưởng. Từ khi mà mua máy móc về thì là nói chung là công việc của tôi là có ổn định và có thu nhập hàng ngày.
Đối với các hộ nghèo do thiếu vốn, thiếu kiến thức trong sản xuất, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nhu cầu thực tế, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn để sản xuất. Đến hết tháng 11 năm 2018, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đạt gần 115 tỷ đồng, tăng trên 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Doanh số cho vay từ đầu năm đạt trên 32 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng giải ngân gần 3 tỷ đồng. Địa phương đang tích cực đầu tư tín dụng cho các chương trình phát triển sản xuất tại nông thôn như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh. Qua kênh vốn này đã tạo việc làm cho nghìn lao động. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp huy động, tăng trưởng nguồn vốn, mở rộng doanh số và đối tượng cho vay, qua đó tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất. Ông Trần Thành Lâm, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết một số giải pháp để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong thời gian tới như sau.
Thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội nhận ủy thác để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường cái tính tích cực vận chuyển của cái nguồn đồng vốn. Thứ hai là chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối tượng sử dụng nguồn vốn và cái khách hàng được vay vốn, tranh thủ sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, tham mưu cho chính quyền địa phương cái việc giám sát cái nguồn vốn tín dụng chính sách, cũng như là cái việc kiểm tra đôn đốc cái hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở.
Có thể khẳng định chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã và đang phát huy hiệu quả trong việc đồng hành giúp người nghèo vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 1,5 triệu lượt người, trong đó khám chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế 1,3 triệu người, khám dự phòng trên 200.000 lượt người. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả đề án cải tiến chất lượng bệnh viện, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế của tỉnh giai đoạn đến năm 2020, đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, các đơn vị cơ sở y tế còn chú trọng phát triển nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào khám chữa bệnh, đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế, thực hiện tốt các công tác cung ứng thuốc. Các bệnh viện, trung tâm y tế đã tích cực triển khai các kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và từng bước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 46 người chết, bị thương 224 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do người điều khiển chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, khi chuyển hướng không quan sát, không nhường đường, vi phạm về nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe. Thời gian tới, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về chấp hành luật giao thông đường bộ, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện quy định pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe. Việc đăng ký đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật, tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa nền đường, công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, tổ chức kiểm tra rà soát các điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, rà soát bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm trên hệ thống đường quốc lộ và đường tỉnh lộ.
Quý vị vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã ban hành các chính sách hỗ trợ và nguồn lực triển khai thực hiện Nghị quyết 26 ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sau 10 năm triển khai thực hiện, đời sống vật chất tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến, ghi nhận của cộng tác viên Lê Hương, Thanh Nghị.
Tận dụng diện tích đất vườn rộng, gia đình anh Nguyễn Văn Hiển ở thôn Trấn Thanh 1, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã đầu tư phát triển chăn nuôi lợn để nâng cao thu nhập. Tuy nhiên do thiếu vốn nên gia đình anh chỉ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ. Năm 2013, được xã và thành phố Yên Bái tạo điều kiện hỗ trợ 30 triệu đồng tham gia dự án nuôi 5 lợn nái, 31 lợn thịt. Nhờ thực hiện đúng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nên mỗi năm gia đình anh Hiển thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Hiển ở thôn Trấn Thanh 1, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình muốn là nhà nước cho vay cái vốn ưu đãi đầu tư phát triển chăn nuôi, là mô hình rộng lên và chăn nuôi thêm lên. Bây giờ phải làm 10 con nái nữa, 100 con thịt, nó phát triển kinh tế lên thêm ít nữa.
Sẵn có diện tích đất rộng lại được thành phố Yên Bái hỗ trợ 20 triệu đồng tham gia dự án phát triển trồng trọt theo đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Gia đình chị Vũ Thị Hương Quế ở thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến đã mạnh dạn đầu tư chăm sóc 2 hectare chanh tứ thời. Do tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt chú trọng phát triển giống chanh trái vụ, liên kết với một số siêu thị tại Hà Nội và một số thương lái vùng lân cận để cung cấp chanh quanh năm đã đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình chị Quế. Chị Vũ Thị Hương Quế ở thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái phấn khởi cho biết.
Được nhà nước quan tâm thì hỗ trợ bọn em dự án 20 triệu một dự án cây ăn quả, chúng em đã khôi phục lên cái giống cây thì cũng mang lại hiệu quả rất là cao. Nên là cũng mong muốn nhà nước quan tâm hỗ trợ phần nào để cho phát triển kinh tế.
Triển khai nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thành phố Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Tiêu biểu như đề án sản xuất nấm thực phẩm và nấm dược liệu giai đoạn 2010-2012. Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung chất lượng cao thành phố Yên Bái giai đoạn 2012-2015. Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Tính riêng trong giai đoạn 2017-2018, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 126 dự án phát triển chăn nuôi lợn, gà, thỏ New Zealand, nuôi cá bán thâm canh với số tiền hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng. Hỗ trợ phát triển 21 dự án trồng trọt, 40 dự án thực hiện các điều kiện an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, thành lập mới hợp tác xã và 45 dự án hỗ trợ các hộ đầu tư máy móc thiết bị cho các hộ sản xuất kinh doanh chế biến nông sản thực phẩm. Qua đó đã giúp người dân đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ông Nguyễn Quảng Bình, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái khẳng định.
Đối với dự nông thôn mới, thì Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo hội nông dân các xã phường tuyên truyền vận động hội viên nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí thu nhập, giảm nghèo và vệ sinh môi trường đã được nhân dân đồng thuận tham gia. Với chính sách hỗ trợ của nhà nước và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân thì bộ mặt nông thôn đã từng ngày thay đổi, đời sống hội viên nông dân được nâng lên, trong đó đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đã được quan tâm, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Các đề án, dự án hỗ trợ đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh, khuyến khích liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp. Bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa như vùng sản xuất rau an toàn trên diện tích 10 ha, vùng trồng cây ăn quả 20 ha. Nhiều hộ chăn nuôi duy trì từ 2.000 đến 5.000 con gà mỗi lứa, góp phần đưa giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của thành phố Yên Bái năm 2018 đạt trên 458 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015. Năm 2018, thành phố có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn lên 5 xã và hiện có 3 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong năm qua thì cái nông nghiệp thành phố đã có rất nhiều những cái mô hình dự án, các cái hộ nông trại, trang trại, các hợp tác xã phát triển sản xuất theo cái hướng hàng hóa để mà đảm bảo cái an toàn thực phẩm. Có nhiều những cái trang trại nấm, trang trại chăn nuôi, rồi thì trồng rau an toàn, rồi thì sản xuất miến, vân vân, đạt được hiệu quả rất là tốt. Giá trị thu nhập trên một hectare canh tác tăng rất nhanh, nay thì đạt khoảng 95 triệu đồng hectare. Thế mà cái sản xuất nông nghiệp hàng năm ấy tăng tương đối khá. Mà cái chủ yếu là có nhiều cái sản phẩm thì đã trở thành hàng hóa, được thị trường chấp nhận, không phải là sản xuất thủ công cấp nữa, mà quan tâm đến vấn đề tích tụ lượng đất, vấn đề đầu tư thu hút vốn để có lợi thế của từng cái hộ gia đình để phát triển kinh tế hộ thành kinh tế trang trại, gia trại quy mô lớn hơn, chất lượng tốt hơn, đáp ứng cái thị trường thành phố và ngoài thành phố.
Có thể khẳng định, chính sách Tam Nông đã làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Đời sống của nông dân các xã trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có nhiều đổi thay tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, thành phố Yên Bái vẫn chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa, chủ yếu sản xuất quy mô nhỏ, chất lượng và sức cạnh tranh thấp, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu gắn với thị trường tiêu thụ, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nông nghiệp xanh, hữu cơ còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng theo yêu cầu phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại còn yếu, nhất là hạ tầng đáp ứng sản xuất công nghệ cao, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời tuyên truyền vận động người dân phát triển sản xuất theo hướng an toàn, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao đời sống của nông dân, để nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả từ chính sách Tam Nông trên địa bàn thành phố Yên Bái. Chương trình xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian thực hiện đề án sáp nhập, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với ngành giáo dục đào tạo, huyện Văn Yên đã thu được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt nhận được sự quan tâm đồng tình ủng hộ của nhân dân và phụ huynh học sinh, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm học 2017-2018 tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên đã đưa 163 học sinh ở hai điểm trường là Đam Hai và Bùn Dạo về điểm trường trung tâm học tập. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nhà trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, sau một thời gian sáp nhập các điểm trường lẻ, học sinh đã quen với môi trường học tập mới. Phụ huynh học sinh cũng yên tâm khi gửi con học bán trú. Chị Triệu Thị Nhệ, thôn Đam 1, xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Trước đây con em học trong thôn bản thì đường xã nó rất xa xôi, cũng đưa đi đón về nó cũng vất vả. Bây giờ có cái trường bán trú tiểu học ở đây thì bọn em cũng đưa con ra đây cũng rất là yên tâm, và cũng sự quan tâm của các thầy cô giáo ở trong này thì bọn em gửi có cái trường bán trú ở đây, bọn em rất yên tâm về sự ăn ở.
Với trên 700 học sinh theo học, trong đó có hơn 300 học sinh học bán trú, với 50% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, ban đầu khi mới sáp nhập nhà trường cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng dạy và học, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lăng Thiếp còn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của học sinh, đã giúp các em sớm hòa nhập với môi trường học tập mới. Nhờ đó đã nâng cao tỷ lệ học sinh chuyên cần, chất lượng giáo dục được nâng lên. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh được khen thưởng chiếm 30%. Thầy giáo Nguyễn Bá Dũng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên trao đổi về vấn đề này như sau.
Có thể nói đây là một cái đề án rất là hợp với lòng dân, bởi vì qua công tác tuyên truyền của nhà trường thì gần như là tất cả 100% nhân dân đồng thuận và đồng loạt để đưa các con em mình ra cái trung tâm này để các cháu ở học ở bán trú. Thì cái thuận lợi mà cái đạt được mà cái thành công nhất của đề án này là việc mà nâng cao được cái chất lượng cho các cháu, chất lượng giáo dục, vì là các cháu ra đây thì dành cái thời gian mà đi thi học cái tỷ lệ chuyên cần thì nó cao hơn so với lại ở tại các cái khu lẻ trước đây.
Sau một thời gian thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Văn Yên, đến thời điểm này toàn huyện đã giảm được 24 trường, xóa được 50 điểm trường lẻ, giảm 5 lớp, tăng trên 1.100 học sinh bán trú so với trước. Sau sáp nhập, toàn huyện cũng đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng để xây mới 39 phòng học, 74 phòng ở cho học sinh cùng nhiều công trình phụ trợ khác. Ông Phạm Xuân Sơn, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trong cái chủ trương chung thì vẫn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là phụ huynh học sinh ở các điểm trường lẻ có học sinh mà trong lộ trình đưa về điểm trường chính sẽ nhận thức tốt, đầy đủ và tạo cái sự đồng thuận sâu trong phụ huynh học sinh cũng như trong nhân dân về việc đưa học sinh ra ở bán trú. Thế và về điều kiện cơ sở vật chất thì huyện Văn Yên cũng như là các đơn vị xã, các trường cũng sẽ tập trung quan tâm, đề nghị và hỗ trợ để đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất đảm bảo cái điều kiện đưa học sinh ở các điểm trường lẻ về học điểm trường chính là tốt nhất.
Sát nhập mạng lưới trường lớp học trên địa bàn huyện Văn Yên là một trong những giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm ngân sách và tinh gọn đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận của người dân, phụ huynh và học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Quý vị vừa nghe ghi nhận Văn Yên hiệu quả sau sát nhập mạng lưới trường lớp. Ít phút thư giãn, mời quý vị lắng nghe ca khúc Mái trường mến yêu do ca sĩ Hiền Thục thể hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ.
Tới thăm mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của đoàn viên Hoàng Trung Hiếu ở thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế, chúng tôi liên lạc vào thế giới của muôn vàn động vật. gà, lợn, vịt, ngan, hươu cùng nhau sinh trưởng trong mô hình trang trại tổng hợp rộng gần 1 hecta. Được biết, sau khi được vay 300 triệu đồng từ nguồn vốn 120 năm 2013, Hiếu tập trung phát triển kinh tế chăn nuôi dựa vào những kiến thức kinh nghiệm học tập từ những người đi trước. Trên sách vở và các lớp tập huấn do huyện đoàn tổ chức đã giúp anh nhanh chóng trả vốn cho ngân hàng chính sách xã hội huyện trong vòng 2 năm. Đến nay, với 700 con gà một lứa, 300 con vịt, 100 con lợn rừng cùng 2 hectare ao cá đã cho gia đình anh thu nhập bình quân 300 triệu đồng một năm. Anh Hiếu chia sẻ, nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh đoàn, huyện đoàn và ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn khởi nghiệp nên tôi mới có động lực phát triển kinh tế tại địa phương như ngày hôm nay. Cũng được vay vốn 120 như Hoàng Trung Hiếu, đoàn viên Phạm Hải Triều ở thôn Tông Cại, xã Lâm Thượng có thêm điều kiện biến ước mơ trở thành ông chủ chăn nuôi của mình thành hiện thực. Năm 2015, Triều bỏ biên chế giáo viên thể chất ở một xã vùng cao của tỉnh Lai Châu để trở về Lâm Thượng thực hiện ước mơ trang trại nuôi thỏ bán công nghiệp. Với 200 triệu của gia đình, anh đầu tư hết vào xây dựng chuồng trại, mua con giống và thức ăn hàng ngày là vừa đủ. Để tiếp tục sản xuất, Triều phải đi vay thêm từ bạn bè, người thân để duy trì chăn nuôi nên mô hình chỉ phát triển cầm chừng. Nắm bắt tình hình khó khăn của đoàn viên, cộng thêm tìm hiểu, thẩm định mô hình đó, năm 2018, huyện đoàn Lục Yên đã tiến hành khảo sát, tham mưu với tỉnh đoàn và ngân hàng chính sách xã hội huyện phê duyệt dự án mô hình nuôi thỏ của Triều vay 150 triệu đồng từ nguồn vốn 120. Với số vốn này, tôi mở rộng quy mô chăn nuôi, phát triển cả thỏ thương phẩm để lấy ngắn nuôi dài. Số thỏ đạt tiêu chuẩn sản xuất vaccine sẽ bán cho công ty Nippon Joki Việt Nam theo hợp đồng. Đến nay, tôi đã thành lập được hợp tác xã chăn nuôi thỏ quy mô chuồng trại rộng 1.000 m2 với hàng trăm thỏ giống, tạo việc làm cho 5 lao động địa phương, gia đình và dự kiến thu nhập trong năm 2018 đạt trên 300 triệu đồng trở lên. Anh Hoàng Trung Trinh, Bí thư huyện đoàn Lục Yên cho biết, huyện đoàn đang được giao quản lý 10 mô hình thanh niên phát triển kinh tế vay vốn 120 với tổng số tiền vay vốn là 592 triệu đồng, chủ yếu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ tổng hợp và cho thu nhập trên 200 triệu đồng một năm. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của nguồn vốn 120, huyện đoàn sẽ tiếp tục làm tốt việc định hướng cho đoàn viên thanh niên, đảm bảo việc thẩm định các dự án nhanh chóng kịp thời, tạo thuận lợi cho đoàn viên thanh niên vay vốn. Đặc biệt đối với các dự án đã đang thực hiện, cần làm tốt việc kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc các dự án đến hạn thu hồi vốn, đảm bảo nguồn vốn thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả. Những kết quả trên càng khẳng định nguồn vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương đoàn đã trở thành đòn bẩy mạnh mẽ giúp cho thanh niên huyện Lục Yên vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.